Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 137. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyện ngữ: Nguyên Thanh. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 25 tháng 5 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở bổn kinh ra. Lần trước giảng đến tán tụng của Thiên Dương Diệu Quang Tràng. Trong kệ tụng nói đến thập lực, chúng ta phải đem danh tướng này làm một bài giới thiệu sơ lược. Phật quả thập lực, trong mười lực này đã giới thiệu bốn điều. Hôm nay bắt đầu xem từ điều thứ năm, dục trí lực. Dục là dục vọng. Hôm nay chúng ta nói về dục vọng. Biết vô số dục lạc của tất cả chúng sanh. Sở thích của hữu tình chúng sanh trong thập pháp giới không giống nhau. Sự thật này rất rõ ràng. Chỉ cần chúng ta lưu ý một chút thì có thể quan sát được. Cho dù là cõi người, không cần nói thập pháp giới, chúng ta nói một pháp giới, cõi người. Ở cõi người, giới hạn ở một khu vực nhỏ của chúng ta. Như chúng ta ở khu vực Singapore này, khu vực này có bốn chủng tộc khác nhau. Ở đây có người Mã Lai, có người Ấn Độ, có người Hoa. Tập quán sinh hoạt của họ cũng không giống nhau. Người Tây Phương thích ăn thức ăn rất chua và rất ngọt, chúng ta thực sự không quen. Người Mã Lai thì ăn thức ăn cay. Từ trên phương diện này, trên phương diện ăn uống mà xem thì ái dục không giống nhau. Đó là nêu ra một ví dụ. Đứng về phương diện chúng sanh trong thập pháp giới mà xem thì đương nhiên càng phức tạp hơn rồi. Phật muốn quá độ chúng sanh, nếu như không biết sở thích của những chúng sanh này thì quý vị rất khó tiếp cận họ. Ngạn ngữ có nói: hùa theo sở thích của người khác thì rất dễ gần gũi. Đối với việc quán cơ là một nguyên tắc rất quan trọng. Nhất định phải hiểu chúng sanh thích gì. Ái dục của chúng sanh thật sự mà nói cũng không ổn định, luôn luôn thay đổi. Sự thay đổi lớn nhất, ví dụ cuộc đời của một người chúng ta, lúc nhỏ, lúc trưởng thành, lúc già thì thay đổi rất rõ rệt. Trong một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, cũng thay đổi không giống nhau. Cho đến trong một ngày, sở thích buổi sáng và sở thích buổi tối cũng khác nhau, cho nên rất phức tạp. Nếu quý vị có thể quan sát tỉ mỉ và nắm bắt được, thì đây là một học vấn rất lớn. Như Lai có năng lực này, cho nên Ngài tiếp dẫn quần sanh, chúng sanh trong thập pháp giới. Vì sao chúng sanh thấy Phật đều sanh lòng hoan hỷ? Người thông thường không làm được. Phật có năng lực này, năng lực viên mãn, năng lực quán sát thấu triệt. Tuy chúng ta không có năng lực này, không có trí huệ này, nhưng hiểu được sự việc này cần phải học tập. Quý vị học tập thêm được một phần, hiểu rõ thêm được một phần, thì lúc đó sự phát tâm giúp đỡ người khác của quý vị có thêm một phần cơ hội, thêm một phần thành tích. Môn học vấn này chẳng thể không coi trọng. Nhưng Phật dạy chúng ta dốc sức tìm cầu, không phải là viên mãn, nhưng mà cũng chẳng thể nói là không có ý tìm cầu. Sự việc này thật sự rất khó. Câu nói của Đại sư Vĩnh Gia chúng ta nghiền ngẫm kỹ càng, thể hội tường tận, phân biệt cũng không phải ý. Đại sư nói không sai, nhưng chúng ta cũng không dễ hiểu. Chúng ta đổi lại một câu khác, mọi người nghĩ xem, tâm chân thành vì người khác mà tìm cầu, như vậy là đúng. Nếu như là vì bản thân mình, thành tựu công đức cho mình, thành tựu phước đức cho mình, thành tựu sự nghiệp, độ hóa chúng sanh cho mình, chỉ cần dính một chút vì bản thân thì không phải là chân thật rồi. Quý vị hữu ý, vô ý đều không viên mãn. Thuần túy là tâm lợi tha, quyết định không có tư lợi. Quý vị hữu ý cũng được, vô ý cũng hay, đều là chân chính, đều là trí huệ. Lợi tha, thuần túy lợi tha là trí huệ. Mang theo một chút tự lợi, dù là trí huệ cũng hỗn tạp, cũng không viên mãn. Từ đây chúng ta quan sát, chú ý lợi ích chân chánh của mình. Chính là tất cả vì lợi ích của chúng sanh. Mỗi niệm của Như Lai quả địa thượng đều vì chúng sanh, không có mảy may là vì mình. Cho nên có 10 loại năng lực thù thắng không thể nghĩ bàn này. Điều thứ 6 là giới trí lực. biết vô số giới phần của chúng sanh. Giới phần chúng ta quen gọi là giới hạn. Giới hạn từ đâu mà có? Là từ phân biệt chấp trước sanh ra. Trong xã hội hiện nay, tổ chức xã hội cũng có cái gọi là mỗi ngành, mỗi giới. Ngành nghề bất đồng, giới hạn cũng bất đồng. Trong cùng một ngành nghề cũng có giới hạn. Lấy Phật giáo chúng ta mà nói, mọi người đều xuất gia là người xuất gia. Nhưng đạo tràng này với đạo tràng kia cũng có giới hạn. Điều này không nên có, nhưng mà nó có. Pháp môn này và pháp môn kia cũng có giới hạn. Bậc giác ngộ Phật và Bồ Tát thì không còn giới hạn này. Chẳng có người giác ngộ nào chấp trước cả. 8 vạn 4 ngàn pháp môn thì có 8 vạn 4 ngàn giới hạn. Thậm chí trong một đạo tràng, những người xuất gia sống chung, mỗi người cũng có phân biệt chấp trước. Trong hiện tượng hiện nay, chúng ta đã từng thấy người nào có tín đồ của người đó. Giống như trong một đạo tràng phân thành nhiều bè phái, đây là của pháp sư nào đó, kia là của pháp sư nào đó. Do đây biết được giới hạn sai biệt cũng vô lượng vô biên, nhiều loại giới phần. Trong những giới phần này thường có rất nhiều cấm kỵ, những gì họ thích, những gì họ ghét, những gì họ kiêng cử, chúng ta cũng nên biết để tránh mâu thuẫn trên phương diện tâm thái của chúng sanh. Đây cũng là tiêu trừ được những chướng ngại. Tiêu trừ chướng ngại như thế nào? Nhẫn nhịn thì tiêu trừ được. Nếu quý vị kiên quyết không nhẫn nhịn, kết quả thiệt thòi là quý vị, chứ không phải người khác. Người đời thường nói được thế lực không tha cho người, là việc tốt hay sao? Không phải là việc tốt. Người xưa dạy chúng ta, chỗ có thể tha người thì nên tha. Quý vị có lòng khoan dung, có lòng tha thứ, thì quý vị sẽ thành tựu. Chẳng những quý vị ít kết quán với người khác, mà còn khiến cho mọi người tôn kính mình. Gọi là lượng lớn thì phước lớn. Người tâm lượng nhỏ thì sự thành tựu chắc chắn rất có hạn. Phật và Bồ Tát thành tựu lớn tức là tâm lượng lớn, có thể bao dung tất cả, có thể tha thứ tất cả, quyết định không có tính toán với tất cả chúng sanh. Đây là Phật Bồ Tát. Loại dưới đây, loại thứ bảy, chí xứ chí lực, biết tất cả đạo đến xứ tướng. Câu này là hiểu được tất cả phương pháp lý luận của thế xuất thế gian có thể đạt đến cảnh giới. Chí xứ là đạt đến nơi chúng có thể đạt đến cảnh giới này. Cử một ví dụ đơn giản ở thế gian chúng ta, giống như quý vị đang đi học, quá trình học của quý vị đạt đến một cảnh giới nào đó. Hiện nay trường học thông thường phân thành ba đẳng cấp: cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Ngày xưa gọi là công danh. Đây là xứ sở. Đứng trên phương diện tu hành chứng quả mà nói, cảnh giới này có rất nhiều tầng thứ. Tiểu thừa có bốn hướng, bốn quả. Kinh này của Đại Thừa chúng ta là Duyên Giáo. Bồ Tát có 51 giai cấp. Năm mươi mốt giai cấp này từ đâu mà có? Là chí sở của giới định huệ. Quý vị tu định tu huệ, định cạn phục phiền não chưa đoạn được. Huệ có thể làm tan chảy phiền não, chuyển phiền não. Kỳ thật phiền não thật sự mà nói chắc chắn không đoạn được. Gọi là đoạn, nhưng thực sự mà nói là làm tan ra. Chuyển phiền não thành bồ đề. Phiền não không đoạn, chuyển thành trí huệ. Đây gọi là đoạn phiền não. Không phải đoạn thật. Phiền não biến thành trí huệ, đó là phải nương vào tuệ. Công phu của định huệ sâu cạn bất đồng. Do đó chí sở của nó cũng khác nhau. Định công cạn nhất có thể khắc phục phiền não kiến tư. Đây mới chứng được Bồ Tát sơ tính vị. Đây là Duyên Giáo. Định huệ của chúng ta hôm nay đều không đạt đến cảnh giới này. Bồ Tát sơ tính vị chúng ta cũng không có phần. Bồ Tát sơ tính vị của Duyên Giáo Hoa Nghiêm đè nén được 88 phẩm kiến quả của tam giới. Họ có năng lực này, gọi là phục đoạn. Trí huệ đã khai mở. Từ công lực đoạn phiền não mà nói, đồng với tu đạo hoàng của tiểu thừa. Bồ Tát sơ tính vị của Duyên Giáo bằng sơ quả của tiểu thừa. Nhưng trí huệ thù thắng hơn người tiểu thừa rất nhiều. Sơ quả không thể so sánh được. Nếu chúng ta lấy Kinh Lăng Nghiêm làm chứng minh, thì quý vị có một khái niệm rõ ràng. Trong hội Lăng Nghiêm, tôn giả A Nan là sơ quả. Ngài nghe Phật giảng kinh mà khai ngộ, nói kệ tán Phật. Đây là ở phần cuối quyển thứ ba trong Kinh Lăng Nghiêm. Lúc bấy giờ ở trong hội tôn giả Phú Lâu Na, đây là quả A-la-hán thứ tư. Quả A-la-hán thứ tư nghe Phật giảng kinh còn chưa khai ngộ. A Nan chứng sơ quả mà đã khai ngộ rồi. Đây là thuyết minh hai sự việc: định và huệ không bằng nhau. Hai sự việc. A Nan, tuệ nhiều hơn định. Đối với giáo nghĩa Đại Thừa, Ngài nghe hoan hỷ, hiểu rõ, nhưng chưa đoạn được phiền não. Nói cách khác, tập khí phiền não rất nặng, chưa đoạn được. Tôn giả Phú Lâu Na thiền định sâu, có thể đoạn hết phiền não kiến tư trong tam giới. Tám mươi tám phẩm kiến quật, 81 phẩm tư quật đều có thể đoạn hết, chứng quả A La Hán, vượt thoát luân hồi. Nhưng trên trí huệ thì không bằng tôn giả A Nan. Cũng có thể nói như thế này: một phiền não chứng nặng, sở tri chứng nhẹ. Tôn giả A Nan, phiền não chứng nặng, sở tri chứng nhẹ. Cho nên trí huệ của Ngài cao hơn định rất nhiều. Tôn giả Phú Lâu Na thì hoàn toàn tương phản: phiền não nhẹ, sở tri chứng nặng. Tuy là đoạn được phiền não, nhưng trí huệ không khai mở. Đây là tu hành. Định của Ngài đến trình độ nào thì đạt đến trình độ như vậy, Phật biết được, Phật hiểu rõ. Mỗi tầng thứ, mỗi cảnh giới đều có tên gọi. Như Phật Bồ Tát thập tính vị, sơ tính vị, nhị tính vị đến thập tính vị. Hướng lên trên là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Đây đều là vị thứ, là chí sở. Ông đạt đến xứ sở đó, Phật biết được. Đây là đưa ra một ví dụ. Tất cả đạo thế suốt thế gian, tức là tất cả pháp môn tu hành, trong này đương nhiên bao hàm tất cả các tôn giáo khác. Phàm là phương pháp tu học, họ ở nơi nào, Phật đều biết rõ. Như vậy mới có thể giúp chúng sanh đạt đến hy vọng của họ. Giả lại để cho chúng sanh hiểu triệt để nơi nào là rốt ráo, nơi nào là không rốt ráo. Một số người xác thật không nghe đến Phật pháp, cho rằng cõi trời là rốt ráo. Hạng người có quan niệm này rất nhiều rất nhiều. Cõi trời cũng chỉ là một cõi mơ hồ mập mờ. Lại không thể hiểu được trạng huống trong cõi trời. Phật nói có 28 tầng trời, trong mỗi tầng cũng rất phức tạp. Cũng không phải là rốt ráo. Vì sao? Người cõi trời tuy đến trời cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng xứ tiên, thọ mạng 80000 đại kiếp. Điều này là không thể nghĩ bàn. Quý vị không nghĩ kỹ một chút, trong kinh Phật nói thế giới chúng ta thành trụ hoại không là một đại kiếp. Ở thế giới này thọ mạng của họ là 80000 lần thành trụ hoại không. Quý vị tự nghĩ xem thọ mạng này dài chừng nào. Thông thường chúng ta đọc 80000 đại kiếp đều đọc qua mơ hồ qua lao, không suy nghĩ xem thế giới này thành trụ hoại không 80000 lần, thọ mạng dài như vậy. Nhưng cũng đến lúc kết thúc, thọ mạng kết thúc bởi không thể lên cao nữa. Đây là đến đỉnh điểm rồi, không thể lên cao nữa, phải rơi vào cảnh giới thấp hơn. Trong kinh nói rất nhiều, người trời ở tứ thiền thiên, tứ không thiên, khi mạng sống kết thúc đều đọa vào cõi thấp hơn. Giả lại đều là đọa địa ngục. Đúng như mọi người thường nói là trèo cao té đau. Vì sao bị đọa địa ngục? Trong kinh Phật nói những đạo lý này. Hủy bán tam bảo. Hủy bán tam bảo là tội nặng nhất. Họ hủy bán tam bảo không chỉ riêng một mình họ. Một mình họ hủy bán thì không sao, tội đó không đến nỗi nặng lắm. Họ hủy bán khiến cho tất cả chúng sanh mất lòng tin vào tam bảo, tội này rất nặng. Cho nên một người tạo tác không nặng, nhưng làm ảnh hưởng đến người khác thì rất nặng. Nói cách khác, biết bao nhiêu người thật sự là trăm ngàn ức kiếp khó gặp được, kiếp này được làm thân người, gặp được Phật pháp thì có cơ hội thoát ly ba cõi. Quý vị phá hoại mất cơ hội này của họ, khiến cho họ mất đi tín tâm, kiếp này trôi qua vô ích, tội này nặng hơn tất cả những tội khác. Đoạn thân mạng của người không nặng, đoạn huệ mạng của người là tội nặng. Thân mạng của người thì không sao. Trong kinh Nhân Tử Liệu nói 49 ngày họ mới đầu thai. Họ có thể tu năm giới 10 điều thiện, họ lại được thân người. Nhưng cơ hội nghe pháp thì không dễ. Được thân người chưa chắc đời sau nghe được Phật pháp. Cho nên cơ hội làm thân người nhiều hơn cơ hội nghe Phật pháp rất rất nhiều lần. Cơ hội nghe pháp rất hy hữu, trăm ngàn vạn kiếp khó tìm gặp. Điều này cần phải biết. Quý vị có thể thúc đẩy chúng sanh cơ duyên nghe pháp, giúp họ có cơ duyên được độ, phước đức này là lớn nhất. Tu phước thế xuất thế gian cũng không lớn hơn việc này. Nhưng trái lại, nếu quý vị làm chướng ngại cơ hội nghe pháp của mọi người, tội của quý vị tạo ra cũng là tội rất lớn. Đây là tội địa ngục A Tỳ. Trong ngũ nghịch tội, loại tội này cũng thuộc về tội phá hòa hợp tăng. Ý nghĩa hòa hợp tăng rất sâu rộng. Quý vị có thể làm cho chúng sanh mất tín tâm đối với Phật, cũng thuộc về tội phá hòa hợp tăng. Cho nên có rất nhiều phương pháp tu học có thể nâng cao cảnh giới sinh hoạt của mình. Trời dục giới, trời sắc giới. Trời dục giới có 6 tầng, trời sắc giới có 18 tầng, trời vô sắc giới có 4 tầng. Sự hưởng thụ của họ không giống nhau. Càng nhiều tầng thứ tu học Phật Pháp, Thiên Thai Tông nói có 4 giáo tạng thông biệt viên. Hiền thủ gọi ngũ giáo, tiểu thủy trung đốn viên. Điều này mỗi vị tổ sư phân phán không giống nhau, tức là phân loại phương pháp không giống nhau, cho thấy rằng nó vô cùng phức tạp. Chúng ta tu học pháp môn gì, dùng công phu gì, đạt đến cảnh giới nào, Phật Bồ Tát đều biết rất rõ, đều hiểu rất rõ. Cho nên Ngài mới có năng lực chỉ ra một con đường chân chánh cho chúng ta. Nếu đối với những sự việc này không hiểu rõ ràng thấu triệt, thì làm sao quý vị biết được trên cảnh giới này còn có cảnh giới cao hơn? Vậy họ tu hành đã cao, càng phải tu đến cảnh giới cao hơn nữa. Không ngừng hướng lên nâng cao. Cho dù tịnh độ Tây Phương, mọi người đều biết tịnh độ Tây Phương là pháp bình đẳng. Thế giới cực lạc là pháp giới bình đẳng. Trong pháp giới bình đẳng còn có tứ độ tam bối cửu phẩm. Đó là xứ sở. Chúng ta tu học như thế nào? Trong pháp giới bình đẳng đề cao thọ dụng của bản thân. Loại trí huệ này gọi là chí xứ trí lực. Điều thứ 8, túc mạng trí lực. Biết một đời cho đến trăm ngàn vạn đời. Đây cũng là đối với tất cả chúng sanh. Đời đời kiếp kiếp của tất cả chúng sanh. Quá khứ không có mở đầu, tương lai không có kết thúc. Phật đều biết tất cả. Dưới đây là cử một ví dụ: họ và tên, khổ và vui, thọ và yếu. Trong nhiều đời kiếp của họ, dùng ba loại này tượng trưng cho một đời của họ. Đời này của quý vị, quý vị ở cõi nào? Quý vị thọ dụng thân gì? Tên gọi là gì? Trong đời này, quý vị hưởng thụ những gì? Quý vị thọ khổ hay là vui? Thọ mạng của quý vị dài hay ngắn? Đây là túc mạng trí lực. Chư Phật Bồ Tát có năng lực này, cho nên nói pháp mới khế cơ. Trong kiếp quá khứ của quý vị, đời đời kiếp kiếp tu pháp môn nào? Nói cách khác, trong A Lại Gia Thức của quý vị có hàm chứa chủng tử. Nếu dạy quý vị pháp môn mà kiếp trước quý vị đã từng học qua, thì quý vị tiếp thu rất nhanh, rất hoan hỷ. Kiếp trước đã từng học qua, tuy hiện tại trong ý thức của quý vị không nhớ được, nhưng có chủng tử trong thức A Lại Gia. Cho nên tu học cảm thấy rất thuận tiện. Trong Phật Pháp thường nói là căn cơ kiếp trước, là nói sự việc này. Kiếp trước đã từng học qua rồi. Cùng với đạo lý này, ở thế gian này, chúng ta gặp được một số người, một số việc đều có liên quan tới kiếp trước. Chúng ta gặp một người lạ, chưa gặp lần nào, nhưng lần đầu tiên gặp đã có cảm tình. Nếu kiếp trước không có quan hệ gì, thì làm sao có tình huống này được chứ? Cũng có một số người thấy là ghét, đều là có quan hệ trong kiếp quá khứ. Ta ghét họ, nhưng người khác lại thích họ, cho thấy rằng tất cả là không phải nhất định vậy. Tất cả đều là nhân duyên. Hiểu được sự thật này, thì chúng ta giác ngộ được, kết duyên lành với tất cả chúng sanh, không nên kết ác duyên. Quý vị kết nhiều duyên ác, thì bất luận là thế pháp hay Phật pháp cũng sẽ gặp nhiều chướng ngại. Người khác chướng ngại quý vị, quý vị kết nhiều duyên lành thì người khác giúp đỡ, thành tựu quý vị. Những sự việc này đều là ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một người ở thế gian này nhất định không được kết ác duyên với người khác, cần hóa giải ác duyên, khai thông. Phải kết thiện duyên với tất cả chúng sanh. Đây là nói về túc nhân kiếp trước. Đây là nhân. Ngoài nhân này ra còn có duyên. Duyên cũng cần chú ý. Duyên không tốt vì sao? Bởi vì việc chúng ta chưa làm mà đã tuyên dương rồi, cũng đã đăng báo rồi, bao nhiêu người đều biết. Bao nhiêu người biết thì bấy nhiêu người chướng ngại. Người xưa nói tốt nhất là khi làm việc tốt, quý vị đừng để cho người khác biết. Ít người biết thì chướng ngại ít, nhiều người biết thì nhiều người chướng ngại. Việc cơ mật không giữ bí mật thì thường thất bại. Đây là đứng về mặt duyên mà nói. Việc làm chưa thành thì đừng nói. Thành tựu hay không cũng chưa nhất định. Đạo lý này người xưa nói rất nhiều, nhưng chúng ta không để ý. Nghĩ cho tường tận thì nó có đạo lý. Cho nên bất luận làm việc gì, giúp đỡ tất cả chúng sanh, việc tốt như độ tất cả chúng sanh, cũng phải quán sát nhân duyên. Khi nhân duyên không đủ thì rất khó thành tựu. Nếu quý vị nói từ bi thì chư Phật Bồ Tát vô cùng từ bi. Ngày nay chúng sanh bị thiên tai, vì sao Phật Bồ Tát không ra tay cứu giúp? Kỳ thật tôi hiểu rất rõ, Phật Bồ Tát sớm đã giúp đỡ rồi. Rất nhiệt tình để giúp đỡ, không mảy may giữ lại. Vì sao chúng ta không nhận được? Không nhận được sự giúp đỡ của Phật Bồ Tát vì bản thân chúng ta có chướng ngại. Ở chỗ Phật Bồ Tát không có chướng ngại, mà bản thân chúng ta có chướng ngại. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta tạo tác nhân bất thiện, nhân bất thiện sanh ra chướng ngại. Những nhân này nếu cải thiện được thì chúng ta tự nhiên đạt được sự giúp đỡ của Bồ Tát. Những đạo lý này không thể không hiểu, sự thật chân tướng không thể không biết. Đây là thuộc về túc mệnh. Nếu nói đến túc mạng thì phải biết rằng túc mệnh có thể thay đổi được, chẳng phải không thay đổi được. Vì sao? Bởi chúng sanh có túc mệnh, Phật và Bồ Tát không có. Họ đã siêu việt. Vì sao chúng sanh có túc mệnh? Bởi chúng sanh chấp có ngã. Có ngã thì có mệnh, thì có vận mệnh. Chư Phật và Bồ Tát không có nữa. Không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Thử hỏi túc mệnh của họ ở đâu? Họ đã đột phá rồi. Những phàm phu chúng ta, người ta đoán mệnh đoán rất chuẩn, xem tướng xem rất chuẩn, rất đáng thương. Mệnh tướng của quý vị bị người ta đoán trúng rồi. Nguyên nhân gì sao? Bởi vì quý vị có chấp trước. Quý vị có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Đây gọi là phàm phu. Chúng ta biết những vị thánh nhân đã siêu việt rồi. Giả như chúng ta có thể buông bỏ tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì tất cả vận mệnh của quý vị được thay đổi. Người đoán số có cao minh đi nữa thì đoán cũng sẽ không chuẩn. Xem tướng cũng sẽ xem không ra. Quý vị đã siêu việt rồi. Đây là chúng ta thường nói là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị chân chánh buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước thì túc mệnh không còn nữa. Quý vị không buông bỏ được thì chắc chắn còn. Câu nói này thì dễ, làm thì khó. Nhưng chẳng phải không làm được. Sự việc này không dựa vào người khác. Thế gian dựa vào người khác rất khó. Việc này không dựa vào người khác, tức là ở trong một niệm của mình. Quý vị có chịu quay đầu hay không, có chịu buông bỏ hay không, đều là do bản thân của quý vị. Điều thứ 9, thiên nhãn. Thiên nhãn trí lực, túc mệnh và thiên nhãn và lậu tận đều ở phía sau, đều thuộc về ba trong sáu loại thần thông. Ở Như Lai quả địa thượng đạt đến viên mãn rốt ráo, gọi là tam minh. Bồ Tát gọi là lục thông. Như Lai quả địa thượng gọi là tam minh, tức là sức thần thông đạt đến rốt ráo viên mãn, mà chỗ này gọi là trí lực. Trí lực tức là minh. Thiên nhãn thấy chúng sanh lúc tử, đường lành đường ác. Đây là nêu lên một ví dụ để nói sanh tử thiện ác của tất cả chúng sanh, chẳng có gì nhìn không thấy. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng những người giảng sanh thế giới cực lạc, thiên nhãn của họ thấy rõ, thiên nhĩ thông suốt, tất cả chúng sanh trong thập phương vô lượng vô biên quốc độ, tất cả hoạt động của chúng ta họ đều nhìn thấy rõ ràng. Muốn che giấu người khác cũng không che giấu được. Quý vị có thể che giấu phàm phu, người ở thế giới cực lạc không che giấu được một ai. Bất luận quý vị ở đâu, bất luận lúc nào, bất luận xứ sở nào, người ta cũng đều thấy rõ ràng. Quý vị che giấu ai được? Quý vị nói chuyện với người khác, nói rất nhỏ, người bên cạnh không nghe được, nhưng mà người ở thế giới cực lạc nghe rất rõ ràng. Tâm của họ biến cùng khắp. Trong tâm quý vị khởi tâm động niệm, người ta cũng biết. Chẳng những trong kinh Thế Tôn nói rất rõ ràng, mà trong nguyện văn Phật A Di Đà phát 48 nguyện, Phật Thích Ca cũng nói như vậy. Phật A Di Đà cũng nói như vậy, làm sao giả được? Hôm nay chúng ta thông minh, tự cho là thông minh, làm rất nhiều việc dối mình dối người. Cho nên niệm Phật không giảng sanh được. Như người xưa nói, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Mình khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác là không trông thấy người. Ở trước mặt họ thì như vậy, sau lưng thì lại khác. Những việc sau lưng không trông thấy người đó, làm sao biết được? Phật Bồ Tát đều thấy được. tâm hành như vậy, làm sao tham dự được pháp hội của chư thượng thiên nhân ở thế giới Cực Lạc. Quý vị làm sao tham dự được? Cho nên nói lời thật với mọi người, điều kiện giảng sanh tịnh độ là gì? Tâm tịnh thì cõi nước Phật tịnh. Đây là lời thật. Vì sao chúng ta không nhấn mạnh câu này mà nhấn mạnh câu niệm Phật? Nhấn mạnh câu này thì người niệm Phật ít, nhìn là thấy khó rồi. Thôi khỏi, tôi không tu pháp môn này nữa. Cho nên không nhấn mạnh lời nói này mà nhấn mạnh câu niệm Phật. Nhấn mạnh câu niệm Phật, mọi người chịu niệm, chỉ cần chịu niệm thì có thể niệm đến tâm thanh tịnh hiện tiền. Đây là phương tiện thiện xảo. Niệm đến tâm thanh tịnh hiện tiền, chắc chắn được giảng sanh. Trước đây khi tôi còn ở Mỹ, có rất nhiều đồng tu đến tìm. Họ không dám tu pháp môn tịnh độ. Nguyên nhân vì sao? Bởi trong kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn, tôi không làm được. Tôi nói đó là Đại sư La Thập phiên dịch. Phật Thích Ca Mâu Ni không nói như vậy. Phật Thích Ca Mâu Ni nói như thế nào? Quý vị xem bản dịch của Đại sư Huyền Trang. Đại sư Huyền Trang là trực dịch, Đại sư La Thập là dịch ý. Bản dịch của Đại sư Huyền Trang không phải là nhất tâm bất loạn, mà là nhất tâm hệ niệm. Nói nhất tâm hệ niệm thì chúng ta có thể làm được rồi. Không nói nhất tâm bất loạn, mà nói nhất tâm hệ niệm. Quý vị xem bản dịch của Đại sư Huyền Trang, hiện nay chúng tôi in cùng một chỗ, còn có bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư, hai loại bản hội tập. Cho nên hiện tại kinh Di Đà có ba bản, chúng tôi in cùng một chỗ. Quý vị xem thử nguyên văn. Nguyên văn Đại sư Huyền Trang trực dịch không phải cách nói này. Nhất tâm hệ niệm, nhất tâm hệ niệm là nhất tâm nhớ nghĩ. Điều này dễ. Có nhiều cụ bà nhất tâm hệ niệm, họ niệm điều gì? Họ niệm con cháu của họ, thì họ làm được. Năm đó tôi ăn Tết ở Đài Loan, có một cụ bà đến thăm tôi. Bà nói niệm Phật A-di-đà rất khó. Tôi nói vì sao khó? Bởi tôi không buông bỏ được. Tôi nói không buông bỏ được điều gì? Không buông bỏ được con cháu. Tôi nói đem con cháu đổi thành Phật A-di-đà thì bà sẽ giảng sanh. Bà nhất tâm hệ niệm con cháu của bà, đem đối tượng đó đổi thành Phật A-di-đà thì chẳng phải bà được giảng sanh sao? Cho nên nhất tâm rất dễ làm được, nhất tâm bất loạn thì khó làm được. Nhưng Đại sư Cư Ma La Thập có phiên dịch sai không? Không sai. Quý vị chân chánh đến nhất tâm hệ niệm, khi giảng sanh, người giảng sanh điều thứ nhất là tiếp xúc được ánh sáng của Phật. Ánh sáng của Phật chiếu quý vị, ánh sáng vừa chiếu thì đưa công phu của quý vị lên cao một bước. Cho nên từ nhất tâm hệ niệm lên đến nhất tâm bất loạn, Đại sư La Thập dịch cũng không sai. Ngài dịch là dịch ý. Phiên dịch không sai. Phật A-di-đà đến tiếp dẫn quý vị, khi được ánh sáng của Phật A-di-đà chiếu soi thì công phu được nâng cao. Cảnh giới đó không thể nghĩ bàn, là bổn nguyện thần lực gia trì của Phật A-di-đà. Cho nên quý vị nhất tâm hệ niệm là nâng cao nhất tâm bất loạn về sự. Nếu quý vị niệm đến nhất tâm bất loạn về sự thì sẽ nâng cao nhất tâm bất loạn về lý. Nói chung là công phu của quý vị thêm được một bậc. Cho nên nhất định phải hiểu, tất cả chúng sanh khởi động niệm, chư Phật Như Lai đều biết tất cả. Chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu được sự thật chân tướng này, đó là trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nói ba tâm. Khi tâm sợ hãi sanh khởi, thì không dám làm việc xấu. Làm việc xấu trời đất quỷ thần đều biết, không che giấu được người khác. Làm việc tốt không nên để người khác biết, trời đất quỷ thần cũng biết quý vị làm việc tốt, âm thầm bảo hộ cho quý vị. Cho nên chúng ta làm việc ác, việc ác không sợ người khác biết, người biết càng nhiều càng hay. Người này chửi quý vị một câu, người kia chỉ trích quý vị vài câu, quả báo hết rồi thì ác báo hết rồi. Việc thiện nên giấu đi, ngầm tích công đức. Việc thiện không nên để người khác biết, không cần người khác khen ngợi. Khen ngợi thì hết thiện rồi, thiện báo hết rồi. Cho nên việc thiện phải tích lũy, không được để nó dễ dàng mất đi thiện báo. Việc ác nên tuyên dương, mình làm việc ác nên cho mọi người biết, chịu sự chỉ trích phê phán của tất cả mọi người, thì quả báo nặng này chuyển thành quả báo nhẹ rồi. Bây giờ mọi người hoàn toàn tương phản. Việc tốt thì cố sức tuyên dương, chỉ sợ người ta không biết. Việc ác thì chỉ sợ người khác biết được. Quả báo này chắc chắn ở trong ba đường ác. Điều cuối cùng, lậu tận. Lậu là danh từ thay thế cho phiền não. Phiền não kiến tư, phiền não trần sa, phiền não vô minh. Vì sao dùng chữ lậu này? Lậu là ví dụ. Ví dụ như cái ly này, cái ly hoàn hảo, có thể đựng đầy nước. Nếu bị bể thì đựng nước sẽ bị chảy. Phật dùng chữ này làm ví dụ. Ví dụ điều gì? Trong pháp thân của chúng ta, vô lượng trí huệ, vô lượng công đức, pháp tài đều bị chảy mất. Vì sao bị chảy mất? Bởi vì phiền não làm cho chảy mất. Phiền não giống như ngư phá hủy, tất cả công đức và trí huệ đều bị chảy hết. Cho nên dùng chữ lậu để ví dụ cho phiền não. Lậu hết thì đoạn hết phiền não rồi, phiền não không còn nữa. Tự biết mình đã đoạn tận sanh tử, đời sau không còn thọ thân. Sanh tử là sanh tử luân hồi, mình đã biết hết sanh tử, không còn sanh tử nữa. Trong lục đạo có hai loại sanh tử, một loại gọi là phân đoạn sanh tử, một loại nữa gọi là biến dị sanh tử. Trong lục đạo có hai loại. Ngoài lục đạo ra không có phân đoạn sanh tử, mà có biến dị sanh tử. Biến dị sanh tử không phải là sanh tử thật. Phân đoạn sanh tử là từng giai đoạn, chúng ta nói một đời người, sau khi chết đầu thai lại, làm được thân người, chết rồi lập tức chuyển biến thành một thân khác, gọi là phân đoạn. Biến dị là biến hóa, không phải sanh tử, là biến chuyển trên phương diện khổ vui. Ví dụ đi học, quý vị học năm thứ nhất, học rất vất vả, học xong một năm thành tích rất tốt, sang năm lên đến năm thứ hai. Năm thứ nhất chết rồi, đến năm thứ hai, năm thứ hai sống, là ý này. Không phải thật sự có sanh tử. Sanh tử là chỉ cho công phu tu học cực khổ đã qua rồi, cảnh giới của quý vị hướng lên cao, ý nghĩa là như vậy, gọi là biến dị sanh tử. Biến dị không phải thật sự sanh tử. Dùng sanh tử để ví dụ, biến dị của quý vị nâng cao phải dùng công phu. Nói cách khác, phải chịu những cực khổ. Tu định tu huệ, đến Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một lần biến dịch sanh tử, là lần cuối cùng. Phải phá sanh tướng vô minh. Sanh tướng là gì? Tức là tất cả hiện tướng đã sanh ra. Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện. Duy tâm sở hiện là sanh tướng vô minh. Bởi có vô minh này mới có thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Vô minh này không còn nữa thì như trong Chứng Đạo Ca, Đại sư Vĩnh Gia nói, sau khi giác ngộ rồi không có hư không, chẳng có đại thiên, ngay cả đại thiên thế giới cũng không có, ngay cả hư không cũng không có. Chứ vậy nên biết hư không chẳng phải là thật. Pháp hữu vi không thể bao gồm nó, cho nên xếp nó vào ở trong pháp vô vi, nhưng nó không phải là thật. Vô vi thật sự chỉ có một pháp là chân như vô vi, đó là thật. Cho nên hư không chẳng phải là chân thật vô vi. Đến khi phá sanh tướng vô minh thì hư không chẳng còn nữa. Nói cách khác, thời gian, không gian đều không tồn tại, đều là giả, đều là không thật. Trí huệ của Phật thật sự không thể nghĩ bàn. Chứ gì thấy trong Bách Pháp, Ngài đem thời gian không gian xếp vào trong bất tương ưng hành pháp. Bất tương ưng hành pháp, dùng ngôn ngữ bây giờ mà nói, tức là khái niệm trừu tượng, không phải sự thật. Trong ý nghĩ của chư Phật và Bồ Tát thì pháp thế xuất thế gian đều là huyễn hóa, đều không chân thật. Trong Kinh Kim Cang dùng điều này làm ví dụ, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Mộng huyễn bào ảnh có hay không? Có nhưng không thật. Chúng ta nên biết, tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới đều thuộc về pháp hữu vi, đều là mộng huyễn bọt nước. Phật và Bồ Tát thị hiện ở trong đó, gọi là thần thông du hí. Các ngài ở trong đó giúp đỡ tất cả chúng sanh để được giác ngộ. Bản thân quyết định không có chấp trước. chẳng những không chấp trước mà vọng tưởng phân biệt cũng không có. Cho nên hằng thuận tất cả chúng sanh ở thế gian này, tùy hỷ công đức, dùng phương pháp gì để hằng thuận là 10 loại trí lực này. 10 loại trí lực này hằng thuận chúng sanh. Công đức là gì? 10 loại trí lực này là công đức. Trong hằng thuận tùy hỷ hiện ra trí huệ của Như Lai, đức năng của Như Lai, đây gọi là tùy hỷ công đức. Chúng ta tu học đến một giai đoạn nào đó, nhất định có năng lực biết trước. Người thế gian chúng ta thường nói là điềm báo trước, đây là hiển thị cạn. Cho nên người giảng sanh có điềm báo trước, có sự biết trước. Thông thường chúng ta thấy rất rất nhiều người giảng sanh biết trước 2-3 ngày. Ngày mai ngày kia tôi sẽ đi, biết rất chuẩn xác lúc nào mình đi. Công phu cao hơn một chút là biết trước 1 tuần. Cao hơn chút nữa là biết trước 1 tháng, biết trước 2 tháng. Chúng ta đã thấy rồi. Công phu đó rất khó đạt được. Tâm địa thanh tịnh. Lúc tôi học sơ học, liên hữu của niệm Phật đoàn ở Đài Bắc, bây giờ cư sĩ Lý Tế Hòa làm đoàn trưởng. Lúc ấy ông đã hơn 80 tuổi, sự giảng sanh của ông đã biết trước 2 tháng. Ông không nói với ai. Trong khoảng thời gian đó, tranh thủ hết thời gian đi thăm viếng bạn bè thân thích, nói chuyện gặp mặt lần cuối. Cho nên ông có thời gian rất dài để sắp xếp hậu sự của ông. Lúc giảng sanh không có bệnh gì cả. Sự giảng sanh của ông thật sự mang đến cho người niệm Phật chúng ta lòng tin rất lớn. Một đời chuyên tu chuyên hoằng, sáng lập liên hữu niệm Phật đoàn ở Đài Bắc, hướng dẫn đại chúng cùng tu niệm Phật. Trong niệm Phật đường giảng kinh thuyết pháp, nhưng toàn là cư sĩ khai thị giảng kinh, trong đó cũng là những cư sĩ đó chuyên tu tịnh nghiệp, không chút tạp loạn. Lão cư sĩ Lý Tế Hòa cũng là học trò của Đại sư Ấn Quang. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều học trò của Đại sư Ấn Quang đều rất thành tựu, có thể dâng theo lời giáo huấn của tổ sư, chuyên tu chuyên hoằng. Đây là gương tốt của chúng ta. Ông với cư sĩ Lý Bính Nam là bạn bè. Ông lớn tuổi hơn cư sĩ Lý Bính Nam. Lúc đó ông hơn 80 tuổi rồi, lớn hơn thầy Lý Bính Nam khoảng 10 tuổi. Điều quan trọng của pháp môn này là buông bỏ. Buông bỏ triệt để. Lúc nào buông bỏ? Bình thường phải buông bỏ. Hiện tại phải buông bỏ. Buông bỏ rồi phải làm việc hay không? Phải làm. Buông bỏ rồi thì còn làm gì nữa? Buông bỏ rồi làm là làm tùy duyên, chẳng phải không làm. Trong tâm không mảy may vướng bận, biết trước giờ chết. Chúng ta thấy trong sách Lục Tổ Huệ Năng rất tuyệt vời. Ngài biết trước giờ chết một năm. Thấy trong Đàn Kinh, trước khi giảng sanh một năm, Ngài sai người đến xây tháp ở chùa Quốc Ân, sau này giảng sanh cho cốt để trong tháp. Một năm trước phái người đi làm công việc chuẩn bị. Điều này được ghi chép lại trong sách. Ngài biết trước thời gian dài nhất. Đó là một pháp thân đại sĩ, minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Chẳng những Ngài siêu diệt luân hồi mà đã siêu diệt thập pháp giới. Ngài làm được. Chúng ta có làm được như vậy không? Nói với quý vị cũng làm được. Trong các buổi giảng, tôi thường báo cáo với quý vị, buông bỏ chấp trước là vượt thoát luân hồi. Buông bỏ phân biệt là vượt thoát thập pháp giới. Đại sư Huệ Năng làm được điều gì? Là đối với thế gian này không phân biệt, không chấp trước là đã siêu diệt rồi. Trong kinh Phật nói, do đâu mà có lục đạo? Là do ba thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo thành. Pháp giới tứ thánh do đâu mà có? Trong ba thứ này đã phá chấp trước. Nếu còn vọng tưởng phân biệt, chắc chắn không có chấp trước. Cho nên không có luân hồi lục đạo, không có chấp trước thì không có luân hồi lục đạo. Nhưng họ còn phân biệt. Phân biệt cũng xả bỏ, cũng đoạn trừ. Không phân biệt tất cả pháp thì tứ tánh pháp giới không còn nữa. Nhưng họ còn vọng tưởng. Vọng tưởng là gì? Vọng tưởng là vô minh. Họ có thể đột phá thập pháp giới, trụ tại nhất chân pháp giới, trụ ở nhất chân pháp giới tiếp tục phá vô minh. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, 41 pháp thân đại sĩ, 41 phẩm vô minh. Đây thuộc về vọng tưởng. Những người như họ chắc chắn không có phân biệt, chắc chắn không có chấp trước. Cho nên không giống chủng tộc cũng có thể sống hòa thuận an vui. Vì sao? Bởi vì không còn chấp trước, không còn phân biệt. Ngày nay chúng ta nói đến nền văn hóa đa nguyên, hy vọng các chủng tộc bất đồng trên thế giới, bất đồng tín ngưỡng, bất đồng tôn giáo, có thể sống hòa thuận an vui. Hiện tại có rất nhiều nhà tôn giáo đều có nhận thức này. Mấy ngày trước tôi ở châu Âu, Cục trưởng văn hóa đa nguyên Côn Sĩ Lan đến thăm tôi, ông cũng nêu ra vấn đề này. Ông chuyên môn làm công việc này, là quan viên của chính phủ. Nói với tôi làm sao để thực hiện được. Tôi chỉ nói với ông ta một câu, thật sự muốn thực hiện là giáo dục. Quý vị không dạy thì mọi người không hiểu được sự thật chân tướng này, chắc chắn không đoạn được phân biệt chấp trước. Những người trong của Phật vì sao đoạn được phân biệt chấp trước? Bởi nghe Phật giáo huấn, hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì tự nhiên không phân biệt, không chấp trước nữa. Hôm nay chúng ta phải bắt đầu làm từ đâu? Tôi thường nói, nhà Phật nói phương diện tối sơ, chỗ hạ thủ. Đối với tất cả mọi người, tất cả sự, tất cả vật, phải buông bỏ ý niệm khống chế. Đây là đại phiền não. Muốn khống chế người, khống chế việc, khống chế vật, đó là phân biệt chấp trước kiên cố, là tâm luân hồi. Làm sao quý vị vượt thoát luân hồi được? Càng thô càng nặng hơn điều này là đối với mọi người, mọi việc, mọi vật có hành vi chiếm hữu. Chiếm hữu là tạo nghiệp. Ý niệm khống chế này là mê mờ. Đây là nguồn gốc của luân hồi lục đạo. Quý vị muốn thoát ly lục đạo thì phải buông xả ý niệm khống chế tất cả người, việc và vật, không còn ý niệm đó nữa. Quyết định không có hành vi chiếm hữu tất cả người, việc và vật trong lục đạo, tương lai quý vị vãng sanh phẩm vị cao nhất. Khi vãng sanh chắc chắn không có chướng ngại. Chướng ngại của quý vị đã loại bỏ rồi. Chỉ cần quý vị còn có ý niệm khống chế, còn có loại hành vi chiếm hữu này, thì quý vị khởi hoặc tạo nghiệp, niệm Phật vãng sanh, đánh một dấu hỏi, chưa chắc đi được. Quý vị không buông bỏ, quan trọng là buông bỏ hai sự việc. Nhưng nếu muốn buông bỏ hai sự việc này, đối với đạo lý, đối với chân tướng sự thật này, nếu không thông đạt thấu triệt thì khó lắm. Quý vị quyết định không chịu buông bỏ thì tạo thành chướng ngại lớn cho mình. Cho nên nói đến lậu tận, có thể biết trước, điều này rất quan trọng. Nhất định phải dựa vào sự dạy học, dung hợp nền văn hóa đa nguyên của các chủng tộc, dung hợp tôn giáo, chắc chắn có thể hiện thực. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Phật Tỳ Lô Gia Na đã thực hiện rồi. Trong kinh Giảng Sanh thấy được Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc đã thực hiện rồi, vì sao chúng ta không thực hiện được? Bởi vì chúng ta không dạy, không giảng rõ ràng về những sự việc này. Phải có người dạy, phải có người giảng, giảng hàng ngày. Chỗ quen chuyển thành chỗ lạ, chỗ lạ chuyển thành chỗ quen. Chỗ quen này là gì? Là quan niệm cũ rất quen, Phật dạy chúng ta quan niệm mới rất lạ, rất mới. Quan niệm nhìn thấu, buông bỏ này rất mới lạ. Giảng hàng ngày, huân tập hàng ngày, đem quan niệm lạ biến thành quan niệm quen thuộc, và quan niệm quen dần dần xa lạ, xả bỏ luôn, thì giáo dục thành công. Phật pháp là giáo dục, dạy dỗ tất cả chúng sanh. Phật pháp không phải là tôn giáo, tôn giáo chỉ đúng một bộ phận. Giáo dục Phật pháp là rộng lớn, không có bến bờ. Nói không có phân biệt, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo. Đối với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, giáo hóa bình đẳng. Hy vọng tất cả chúng sanh này thành tựu bình đẳng. Đây là trí huệ chân thật, giáo dục rốt ráo viên mãn. Chúng ta phải biết rõ ràng, bản thân của Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhà công tác giáo dục xã hội. Chúng ta dùng con mắt này để nhìn Ngài thì có thể học được những điều chân chánh, thì có thể đạt được thọ dụng chân thật. Hôm nay chúng ta đem thập lực, giới thiệu thập lực của Như Lai Quả Địa Thượng. Đây là tánh đức, đây là đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta. Như Lai Quả Địa Thượng đã viên mãn, khai mở. Làm sao họ khai mở viên mãn được? Phải dựa vào sự tu đức. Nếu quý vị không thật tu, trong tự tánh của quý vị tuy viên mãn đầy đủ, nhưng không hiển lộ được, không khởi tác dụng. Khởi tâm động niệm của quý vị và tánh đức trong tự tánh của quý vị hoàn toàn trái ngược nhau. Nói cách khác, quý vị
vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo,
vẫn còn ngụp lặn trong quả báo ba đường ác. Phải dựa vào tu đức. Cho nên thập lực của Bồ Tát chúng ta phải giới thiệu. Thập lực của Bồ Tát là tu đức. Chúng ta hiểu được Như Lai Quả Địa Thượng, chúng ta tăng trưởng lòng tin, tin sâu không nghi. Thập lực của Bồ Tát là chúng ta phải làm, chúng ta phải nỗ lực học tập, dùng thập lực của Bồ Tát làm hiển lộ thập lực của Như Lai Quả Địa Thượng. Thời gian đã hết, ngày mai chúng ta giới thiệu sự tu đức của Bồ Tát.